thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng niềm vui phấn khởi đón mừng lễ độc lập của dân tộc, không khí rộn rã của ngày hội khai trường đã bao trùm khắp mọi miền đất nước. Năm học mới 2017-2018 đã chính thức khởi động ở tất cả các ngành học, cấp học. Bộ Giáo dục Đào tạo đã xác định 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp cụ thể, là năm học mà toàn ngành quyết tâm xây dựng hình ảnh, từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Phần đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Đào Ngọc Đệ đăng trên tuần báo Văn nghệ, nhan đề "Đọc lại thư gửi cho học sinh mùng 5 tháng 9 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tiếp đó, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề "Tìm người kế nhiệm". Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, 72 năm đã trôi qua, và 48 năm, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã về với thế giới người hiền. Mỗi dịp khai giảng năm học mới, đọc lại thư gửi cho học sinh của Bác, chúng ta vẫn cảm nhận được muôn vàn tình thân yêu, niềm tin và hy vọng của người đối với thế hệ trẻ trong việc rèn luyện đạo đức, gắng công học tập cho được giỏi giang, để trở thành những công dân hữu ích, góp phần đưa nước nhà tiến tới văn minh, giàu mạnh. Tuy nhiên trước đây, trong các văn bản về bức thư này, nhiều người thường trích dẫn phần cuối và không đúng với nguyên bản bức thư của Bác. Tác giả Đào Ngọc Đệ có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề "Đọc lại thư gửi cho học sinh mùng 5 tháng 9 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Cách đây 72 năm, ngày mùng 5 tháng 9 năm 1945, tức 3 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, người lại viết thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên 1945-1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bức thư này của Hồ Chủ tịch là một tư liệu lịch sử vô cùng quý báu, không chỉ của ngành giáo dục đào tạo, mà còn của Đảng, Nhà nước và toàn dân ta, là tư tưởng chủ đạo của người đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Bức thư là tâm huyết của Bác Hồ đối với học sinh, sinh viên cả nước. Trong thư này, khái niệm học sinh bao gồm cả sinh viên, thể hiện muôn vàn tình thân yêu, niềm tin và hy vọng của người đối với thế hệ trẻ trong việc rèn luyện đạo đức, gắng công học tập cho được giỏi giang để trở thành những công dân hữu ích, phấn đấu đưa nước nhà tiến tới văn minh, giàu mạnh. Trước năm 1990, có nhiều ấn phẩm in thư gửi cho học sinh của Hồ Chủ tịch, song có nhiều chỗ thiếu sót và không chuẩn xác. Năm 1990, giáo sư Hà Thế Ngữ và các cộng sự dựa trên những tài liệu mới được phát hiện do Ban Bí thư Trung ương Đảng, Viện Mác Lênin, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Sự thật công bố, đã in nguyên vẹn bức thư của Bác trong tập Hồ Chí Minh Vấn đề về giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1990. Đây là văn bản xác thực nhất, lần đầu tiên được công bố về bức thư bất hủ của Bác Hồ. Mở đầu bức thư với tình cảm hết sức thân ái, gần gũi, tâm tình, Bác Hồ cùng hòa vui với học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới. Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng rời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Cách mạng tháng 8 1945 đã đổi đời cho dân tộc ta từ kiếp nô lệ lầm than đứng lên làm chủ nước nhà, mở ra tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ. Bác Hồ khẳng định, cách mạng tháng 8 đã tạo dựng một nền giáo dục mới, khác hẳn về bản chất nền giáo dục nô dịch của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Nền giáo dục mới thấm đậm chủ nghĩa nhân văn cao cả, tôn trọng con người, vì con người và cho con người, nhằm phát triển con người một cách toàn diện. Tư tưởng và tình cảm của Bác sâu lắng và chứa chan trong lời văn ấm áp, chân tình. Trước đây, cha anh các em và mới năm ngoái cả các em nữa đã phải chịu nhận một nền học vấn nô lệ, nghĩa là nó chỉ đào tạo nên những kẻ làm tay sai, làm tôi tớ cho một bọn thực dân người Pháp. Ngày nay, các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam. Một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em. Để có được một nền giáo dục tốt đẹp như vậy, nhân dân ta đã phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu. Bác Hồ không quên nhắc nhở học sinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Bác viết, các em được hưởng cái may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Các em phải làm thế nào để đền bù lại công lao của người khác đã không tiếc thân và tiếc của để chiếm lại nền độc lập cho nước nhà? Trọng tâm của bức thư, Bác Hồ căn dặn học sinh cả nước với tình cảm của một người anh lớn. Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho nước ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Trước đây trong các văn bản về bức thư này, in sách, đăng báo hoặc các bài diễn văn, nhiều người thường trích dẫn phần cuối của đoạn văn trên, song không đúng với nguyên bản bức thư của Bác và lại không dẫn chứng phần đầu của đoạn văn nổi tiếng này. Thật là một thiếu sót lớn và rất đáng tiếc. Trong nguyên bản bức thư, Bác Hồ có cách xưng hô rất khiêm tốn và chân tình. Đó là đặc trưng tính cách của người, nhất là ở những ngày tháng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Đối với học sinh, Bác nhận mình là người anh lớn, xưng tôi, gọi học sinh là các em như tình cảm ruột thịt. Đoạn văn trên đây của Bác Hồ là một đoạn văn tuyệt vời, bất hủ. Lời văn tâm tình, thiết tha, gần gũi, giản dị mà bay bổng, không chỉ thuyết phục lý trí mà còn khơi gợi và lay động sâu xa tình cảm của hàng triệu trái tim. Bác Hồ không đứng ở vị thế của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, mà hòa nhập vào tình cảm gia đình của các em để bày tỏ tư tưởng và tình cảm của mình. Bác không chỉ khuyên nhủ học sinh tu dưỡng đạo đức, gắng công học tập cho được giỏi giang, mà hơn thế nữa, người còn thể hiện niềm tin vào khả năng và vai trò to lớn của các em trong công cuộc kiến thiết nước nhà. Vừa đề ra yêu cầu cao đối với các em, vừa bộc lộ niềm yêu mến và tin cậy vào thế hệ trẻ. Đó là phương pháp giáo dục tốt nhất mà Bác Hồ đã truyền dạy cho chúng ta. Lời văn của Bác thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ cực kỳ sáng suốt và rất giàu tình cảm, với lời lẽ thống thiết, khiến người đọc xúc động tận đáy sâu tâm hồn, để rồi từ đó tạo thành một sức mạnh cổ vũ lớn lao, khích lệ mọi người tiến tới. Trong hoàn cảnh nước nhà mới giành được độc lập, thực dân Pháp sắp tâm xâm lược nước ta lần nữa, Bác Hồ đã nhắc nhở học sinh ý thức công dân, nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Đối với các học sinh lớn, Bác khuyên các em sẵn sàng tham gia vào công cuộc phòng thủ đất nước. Đoạn cuối bức thư, Bác viết: "Tôi đã thành thực khuyên nhủ các em, mong rằng những lời của tôi được các em luôn luôn ghi nhớ. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp." Đầu năm học này, các trường học cả nước nên tổ chức cho giáo viên học sinh, sinh viên nghiên cứu, thảo luận và thu hoạch về bức thư của Bác, kết hợp với phong trào thi đua mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát động, để làm sao nâng cao được chất lượng giáo dục đào tạo một cách thiết thực và có hiệu quả cụ thể. Phải dạy thực chất, học thực chất, thi cử thực chất và bằng cấp thực chất. Học sinh sinh viên ngày nay càng phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống tốt đẹp, chăm chỉ học hành cho được giỏi giang. Mọi văn bằng có trong tay phải là những bằng cấp trung thực và có chất lượng thật sự. Yêu kính và biết ơn Bác Hồ, các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh, sinh viên cả nước tiếp tục rèn đức, luyện tài, dạy tốt và học tốt, để trong một thời gian không xa đạt những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, làm vẻ vang cho dân tộc và đất nước ta.
Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm xa, Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, Bác như bài dân ca ru em bé vào đời, Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.
Quý vị và các bạn, để làm tốt công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thế hệ cán bộ cách mạng cho đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò trách nhiệm, sự nêu gương mẫu mực, mẫn cán của đội ngũ cán bộ và các thế hệ cha anh, những người đi trước. Theo Bác, thế hệ đi sau phải tiến bộ hơn thế hệ đi trước mới tốt. Nếu thế hệ đi sau không bằng thế hệ đi trước, như thế là thụt lùi, là đáng phê bình. Và đó cũng là khuyết điểm của người lớn tuổi, của thế hệ cha anh. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Tìm người kế nhiệm. Ông Thẩm ngồi vào cái ghế mới được trưởng phòng hành chính sắm hôm qua, xoay một vòng khoan khoái. Ông nheo mắt ngắm bức ảnh to treo trên tường, ông cùng cơ quan chụp năm ngoái nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tổng công ty. Ông chính là người đứng giữa, khoác bộ ông lê calavat sang trọng. Khuôn mặt ai trong ảnh cũng ngời ngời, tự hào, hãnh diện. Ông bỗng giật mình, một nỗi buồn sầm sập kéo đến. Nó như một hơi nóng chạy từ các đầu ngón tay, ngón chân, chạy khắp người, rồi nó dừng lại trên vầng trán. Mạch máu bên thái dương giật giật, đôi bộ lông mày như bị kiến đốt. Trời, còn đúng 530 ngày nữa là ông về hưu. Nhanh lắm, 30 năm còn vèo một cái là qua, thì 5 năm cũng như bóng câu qua cửa. Trước khi về, phải làm một việc gì cho xa trỏ đây? Đúng rồi, phải tìm người kế nhiệm. Thường thường theo truyền thống thì cấp phó lên thay. Ông bắt đầu nghĩ đến hai cậu phó giám đốc đang giúp việc cho ông. Tuấn là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, là người đã giúp việc ông gần 20 năm. Từ phó phòng hành chính lên trưởng phòng rồi lên phó giám đốc. Tuy tuổi trên 50 nhưng cậu ta nhanh nhẹn tháo vát, tính toán thu chi đâu ra đấy, giúp ông đối ngoại xuôi ngược xa trò. Chỉ tội khổ nỗi, cậu ta cái vai cứ so so, cái lưng gù gù, đứng trước ông và cấp trên, cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nói gì cũng cứ rào trước, đón sau. Mọi người trong công ty ít có cảm tình với cậu ta. Cậu Tài là phó giám đốc kỹ thuật thì ngược lại. Sáng người đậm chắc, có phần hơi thô. Chẳng hề có gì tỏ ra là trí thức ngoài cặp kính cận. Mới hơn 40 tuổi mà trông già dặn, nói năng chậm chạp, bẽn lẽn, nên suýt thì ế vợ, chẳng hề biết tếu táo, nói đùa. Lúc thuyết trình về khoa học kỹ thuật thì nói chắc như đinh đóng cột. Người như vậy, nếu đưa lên, liệu có đối ngoại được không? Cơ chế thị trường mà chậm chạp thì e không ổn. Nhìn về quy mô công ty và xu hướng thời đại thì tìm người có tâm lại có tầm, quả là khó khăn thật. Như thời ông lại khác, đó là lớp người sống lâu lên lão làng, chỉ huy là chính, bí lại có cấp trên đỡ đần cho, tả phủ hữu bật. Anh em làm là chính, chỉ việc ký duyệt. Họ nể mình nên không ai dám làm bậy. Ngày nay xem ra không được, nếu không lo tìm người kế nhiệm xứng đáng, sẽ có tội với công ty, với mọi người. Uống nhạt ấm chè, ông Thầm thở dài đứng lên. Có tiếng gõ cửa, hai chuyên viên tổ chức của cấp trên đến thăm công ty. Ông Thầm nói đùa. Vừa nghĩ đến nhân sự thì chuyên viên tổ chức đến. Sao mà các ông lo sớm thế? Tôi còn hơn 5 năm nữa mới về cơ mà. Một chuyên viên tầm tuổi ông nói như kẻ cả. Không có gì gọi là sớm ông ạ. Làm công tác cán bộ phải có quy trình, không làm tắt được. Ông thầm nghĩ bụng, các ông chỉ sỏi dậy người, các ông thì cũng lắm phép lắm, ai còn lạ gì. Tôi mới là người lo thực sự. Tuy vậy, ông thầm vẫn phải trình bày ý kiến của mình về hai cấp phó một cách khách quan vô tư. Ông nói rõ băn khoăn, chưa biết lựa chọn ai. Người chuyên viên cấp cao mỉm cười tế nhị, rồi nói thẳng quan điểm của ông ta. Ông nói như thế là thể hiện sự nể nang, chưa thật vì tương lai của doanh nghiệp, chưa nhìn xa về cơ chế. Theo chúng tôi, thời buổi này, cứ ai nhanh nhẹn, năng động, có khả năng đối ngoại, biết tiến biết lùi, được cấp trên quan tâm, lại trưởng thành từ công tác cải cách hành chính, tài vụ, thì mới xứng đáng đứng ở vị trí kế nhiệm của ông. Ông thầm nghe nói thế, biết ngay là ông ta ám chỉ Tuấn. Ông cũng biết Tuấn là cháu họ xa của vị vụ phó vụ tổ chức. Cái kiểu chỉ mặt đặt tên thế này, ông đã bị mấy lần. Nói thế, cười vui thế, nhưng gần như đinh đóng vậy. Chắc chắn cậu ta đã bộc lộ nguyện vọng với ông bác họ và các ngài chuyên viên đây. Bất chợt, ông thở dài. Hai ông chuyên viên nhìn nhau tủm tỉm cười. Ông thầm cũng không vừa, cất giọng thủng thẳng. Tôi biết thế của từng người. Tuy nhiên công tác tổ chức cũng đâu có đơn giản. 30 chưa phải là Tết đâu các ông ơi. Thôi, ta đi ăn cơm cái đã. Cuối năm công việc dồn dập, ông thầm tập trung điều hành tổng công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, quên bẵng việc lo cán bộ kế nhiệm. Một buổi sáng cuối thu, trời se se lạnh, đang đọc mấy bản báo cáo thì vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ đến. Vẫn cái dáng cao to, chán hói, đôi mắt sáng, hóm hình, sâu sắc. Vụ trưởng đưa cho ông một công văn dấu mới đỏ chót với đầu đề: định hướng lựa chọn tổng giám đốc nhiệm kỳ do đích thân bộ trưởng ký. Ông giải thích thêm: vì tổng công ty của ta là doanh nghiệp nhà nước, lại có quy mô lớn, nên bộ sẽ chỉ đạo phương pháp. Cụ cứ nghiên cứu cho kỹ, ưu tiên cho hai phó của cụ chuẩn bị trước phương án tranh cử. Tháng sau sẽ có cán bộ xuống nghiên cứu làm đề án. Thời gian chuẩn bị là 6 tháng. 4 ứng viên chọn lấy 1. Sẽ có hội đồng giám khảo. Tất nhiên hội đồng sẽ có cả người của tổng công ty để cho khách quan. Cụ thấy thế nào? Ông thầm thở phào. Biện pháp này làm cho ông thấy nhẹ nhõm. Ai có tài thì chọn là quá đúng. Mấy ông chuyên viên hôm trước đòn gió làm cho ông mấy đêm thấp thỏm. Về nhà, ông lại thêm lo. Kiểu làm ăn của công ty bấy lâu nay vẫn theo nếp cũ, toàn chạy theo công việc. Làm gì có chuyện viết một đề án lớn. Viết đề án tranh cử lại càng không phải tầm hai cậu phó của ông. Kiểu này, khéo mà cấp trên có ý loại trừ hai cậu ấy. Mà lớp trẻ bây giờ có học hành, siêng năng tìm tòi sáng tạo, thì lập luận của họ dễ ăn lắm. Tuy vậy, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vì họ chỉ giỏi lý thuyết, chứ thực tiễn còn quá ít. 6 tháng mới nắm bắt thì được mấy tí. Lại hướng về hai cậu phó lên bản cân thì cũng không biết ai hơn ai. Nhưng cậu Tài lại kém hẳn khoản quan hệ. Cậu ta chân chỉ hạt bột, vốn xuất thân từ gia đình nông dân nghèo ở miền núi cao, do học hành mà đi lên, đấu sao lại với ba đối thủ nặng ký kia. Lòng nhân ái bao dung lúc này thật vô dụng, thôi thì đành chờ đợi xem sao. Ngày thi tuyển tổng giám đốc công ty, hội trường chật ních người. Bộ đã chọn ra một ban giám khảo, toàn là người có học vị học hàm cao và có cả đại diện công đoàn công ty, các giám đốc công ty thành viên. Lạ thật, không thấy có sự có mặt của ông vụ phó, bác của Tuấn. Ôi xào, mà ai dại gì lộ mặt, chỉ đạo tầm xa là đúng bài nhất. Cách làm này thật là mới mẻ, khoa học. Mỗi ứng viên trình bày nội dung đề án của mình, sau đó là phần trả lời các câu hỏi tình huống. Đặc biệt, có các câu hỏi không chuẩn bị trước của các giám đốc công ty thành viên. Họ rất mong một tổng chỉ huy ra trò. Ai cũng trình bày lưu loát. Tuấn thì luôn cười tươi, Tài thì điềm đạm nhưng không còn lù khủ. Cậu ta hôm nay cứ như lột xác, dáng dấp nhanh nhẹn, nét mặt bình thản tự tin, trình bày khúc chiết có sức thuyết phục. Còn hai cậu ở bộ giới thiệu về cũng rất chững chạc, nhưng có phần lúng túng trước câu hỏi tình huống do các giám đốc công ty thành viên đưa ra. Nếu ông Thẩm là chủ khảo, ông cũng sẽ khó mà quyết định được. Mấy ngày thi đấu chức danh, công ty như ngày hội. Dư luận ngoài xới xáo, mạng tung lên thi nhau bình xét cho thoải mái, khen chê. Ngày cuối tháng, đã có kết quả công bố niêm yết công khai. Bảng điểm chấm chi ly từng mục. Điểm tổng hợp cuối cùng ghi rõ Tài có điểm cao nhất. Bộ còn để một thời gian để lấy ý kiến cán bộ công nhân viên và chính ý kiến các ứng viên mới công bố chính thức. Còn 4 tháng trước khi ông Thẩm chính thức nghỉ hưu, Bộ đã có quyết định chính thức bổ nhiệm Nguyễn Trọng Tài làm tổng giám đốc công ty. Ông Thẩm xem quyết định mà vui mừng ra mặt. Cái lo của người có trách nhiệm như ông giờ đã được tháo gỡ. Niềm tin về tương lai phát triển của công ty tràn ngập trong ông. Đứng dậy mở to cửa sổ, nắng ấm áp ùa vào trong gian phòng làm việc của giám đốc như cùng chan hòa niềm vui với ông.
In bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người. Hãy dầm lường thứ tha lỗi lầm,
quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.